Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 427, dò xét đến, cũng là BI, 2 trong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Hạ Lão đang nói chuyện trong nháy mắt. Một đạo kỳ lạ tinh thần lực theo trong đầu của hắn phát ra. Đạo này tinh thần lực trong không khí hình thành một cỗ như gợn sóng. Nhìn thấy cỗ này gợn sóng xuất hiện, đại hoàng tử Đường Trì lập tức phát ra một đạo thần thức bám vào cỗ này tinh thần ba động phía trên. Sau đó cỗ này tinh thần ba động mang theo Đường Trì thần thức còn như nước chảy xâm nhập vào Lưu Như Mộng trong thức hải, giữ lại tháng gần nhất bên trong phát sinh sự tình. Đường Trì thần thức dạng này chỉ lệnh nói, Hạ Lão tinh thần ba động khi lấy được dạng này chỉ lệnh về sau, trực tiếp vòng cố Lưu Như Mộng một đoạn ý thức hải. Sau đó tinh thần ba động mang theo Đường Trì thần thức tại đoạn này trong thức hải dò xét. Đại đế Chi Tư, Lưu Triệt, Tô Hảo, Thiếu Tư Mệnh, Vũ Văn Hóa. Những thứ này Lưu Như Mộng trải qua tràng diện nhất nhất hiện ra tại Đường Trì trong thần thức. Đặc biệt Tô Hảo trên người cái kia huyết sắc nhánh dây để trong lòng của hắn kinh ngạc vạn phần. Tô Hảo hắn biết được, thập cửu hoàng tử Đường Trùng gần nhất mang về người. Bị đặt lục phiến môn đệ nhất thống lĩnh điện, là một tên điện bộ nhanh, tu vi chỉ là hoàn thành một lần niết bàn, là cái tiểu nhân vật hắn lúc trước cũng không có quá mức chú ý, có điều hắn lại có thể bằng vào cái kia huyết sắc nhánh dây, diệt sát sinh tử cảnh viên mãn cường giả. Có thể thấy được cái kia huyết sắc nhánh dây là kinh khủng bực nào bảo vật. Cái này khiến lòng hắn động không ngừng. Sau đó tại tra xét rõ ràng một phen về sau, không có dò xét đến cái gì hữu dụng. Đường Trì liền rút về chính mình bám vào Hạ Lão tinh thần ba động phía trên thần thức. Tại Đường Trì thu hồi thần thức trong nháy mắt, cái kia Hạ Lão cũng thu hồi tinh thần ba động. Điện hạ phải chăng đã dò xét đến mình muốn nhìn đồ vật? Hạ Lão phóng thích ra là tinh thần ba động, cũng không phải là thần thức, cho nên không biết được Đường Trì đến cùng dò xét tra được một ít gì. Tuy nhiên không được đến muốn, nhưng là sự tình cũng biết không sai biệt lắm, lần này đa tạ Hạ Lão rồi. Đại hoàng tử Đường Trì đối với Hạ Lão nói cảm tạ. Đã không lại dùng điều tra, như vậy Lão Phu thì xin được cáo lui trước. Hạ Lão nghe vậy, hơi hơi khom người về sau, ôm lấy hắn hộp gấm rời đi đại điện. Nguyên lai Lưu Như Mộng trên người có đại đế Chi Tư, trách không được cái kia Lưu Triệt muốn giết nàng, cái này muốn là đặt ở Đại Chu Vương Triều. Sợ rằng sẽ cùng hắn tranh đoạt hoàng vị. Bất quá đây là Đại Chu Vương Triều nội bộ sự tình, ta vẫn là không muốn tham dự cho thỏa đáng. Chỉ là Tô Hảo trên thân toát ra huyết sắc nhánh dây lại rất khủng bố. Nếu như ta lấy được lời nói, trong hoàng tử hẳn không có ai sẽ là đối thủ của ta. Tại cái kia Hạ Lão rời đi về sau, Đường Trì trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Hắn muốn có được Tô Hảo trên người phệ huyết ma đằng. Cũng không biết Lão Thập Thất bọn họ có biết hay không cái này Tô Hảo có như thế bảo vật. Đường Trì ánh mắt híp lại, hắn tại phòng đoán Đường Vô Song phải chăng biết được Tô Hảo trên thân cái kia huyết sắc nhánh dây bảo vật. Coi như Tô Hảo hắn có cái kia huyết sắc nhánh dây cũng không giết chết Vũ Văn Hóa, cửu công chúa ngươi nghĩ có hơi nhiều. Đường Trì lắc đầu, hắn đang tra tìm được sau cùng thời điểm, phát hiện Lưu Như Mộng hoài nghi Vũ Văn Hóa chết cùng Tô Hảo có quan hệ. Nàng cho rằng là Tô Hảo giết chết Vũ Văn Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Đường Trì đi không cho rằng Tô Hảo có thể giết chết Vũ Văn Hóa. Bởi vì Vũ Văn Hóa bên người lão giả là lĩnh vực cảnh cường giả, lĩnh vực cùng sinh tử cảnh, thế nhưng là một trời một vực, cho dù có cái kia kinh khủng ma đằng cũng làm không được. Một lát sau, Đường Trì lấy lại bình tĩnh đem chuyện nào trước dứt bỏ. Hắn nhìn về phía trước mặt Lưu Như Mộng nhẹ nhàng mở miệng nói. Tỉnh lại, theo thanh âm của nàng truyền ra, Lưu Như Mộng khôi phục thần trí, giật mình nhìn lấy Đường Trì. Ta đây là thế nào, vừa mới cái kia lão giả râu bạc trắng đâu, hắn làm sao không có ở đây? Hạ Lão lâm thời có việc, rời đi trước, Đường Trì mở miệng nói, đi, Lưu Như Mộng có chút ngây người, sau đó liền chuẩn bị cùng Đường Trì đưa ra muốn xuất hoàng cung ý nghĩ. Quảng cáo, cửu công chúa, cái kia Vũ Văn Đảo còn chưa rời đi. Còn cần ủy khuất ngươi đợi trong hoàng cung một đoạn thời gian. Đường Trì mở miệng nói, đánh gãy Lưu Như Mộng muốn nói lời. Hắn biết Lưu Như Mộng muốn đi thông báo Tô Hạo bọn họ, để bọn hắn trốn đi. Thế nhưng là chỉ cần Lưu Như Mộng đi ra hoàng cung, cái kia Vũ Văn Đảo tất nhiên xuất thủ. Một khi Vũ Văn Đảo theo Lưu Như Mộng trong miệng biết được Tô Hạo trên người có cái kia huyết sắc nhánh dây, chỉ sợ cũng phải động tâm. cho nên tại hắn đường trì không được đến Tô Hạo phệ huyết ma đằng. Hắn là sẽ không để cho Lưu Như Mộng rời đi hoàng cung. Lưu Như Mộng tuy nhiên rất đẹp, nhưng là tại đường trì trong mắt, cũng chỉ là một cái quan hệ thông gia công cụ mà thôi. Hắn quan tâm là bá nghiệp, mỹ nhân chỉ là vật làm nền. Nghe vậy, cái kia Lưu Như Mộng thần sắc biến đổi, mặt cũng trong nháy mắt vượt xuống dưới, sau đó không nói thêm gì nữa, quay người tiến vào đại điện. Đường trì gặp này, cũng không có khi tiến vào trong điện. Nhất định muốn nhìn kỹ cửu công chúa, nếu như cửu công chúa rời đi hoàng cung, các ngươi thì lấy cái chết tạ tội đi. Đường trì đối với thủ vệ tại cửa ra vào người hầu ra lệnh. Chúng thuộc hạ người minh bạch, cái kia hai tên người hầu lập tức trở về nói. Lúc này, tại đô thành một gian khách sạn bên trong, Vũ Văn Đạo hai tay chắp sau lưng đứng thẳng, ở phía sau hắn một tên hắc bào nam tử quỳ bái lấy. Đại nhân, thuộc hạ tìm được Vũ Văn thiếu gia bọn họ sau cùng ra chuyện địa phương, chỗ đó có hai cỗ hài cốt, thuộc hạ hoài nghi cái kia hai cỗ thể thi hài là Vũ Văn Hóa thiếu gia cùng Khánh Bá. Tên kia người áo đen cung kính nói, tìm tới bọn họ ra chuyện địa phương, mang ta đi. Cái kia Vũ Văn Đạo ánh mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói ra. Vâng, tên kia người áo đen lập tức đứng dậy mang theo Vũ Văn Đạo rời đi. Tại bọn họ ra khách sạn trong nháy mắt, mấy đạo mật thám bóng người, thì xuất hiện ngoài khách sạn, nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng người, sau đó đuổi theo. Bọn họ đều là đại càn vương triều các bộ môn thám tử, phụng mệnh giám thị lấy Vũ Văn Đạo. Ngoài thành, một gian phá nát phá miếu bên ngoài, Vũ Văn Đạo cùng tên kia người áo đen thân hình hiền lộ ra. Nơi này hẳn là Vũ Văn thiếu gia bọn họ ra chuyện địa phương. Tên kia người áo đen dẫn Vũ Văn Đạo đi vào trong miếu đổ nát. Trong miếu, hai đống bạch cốt tán rơi trên mặt đất, còn lại trên mặt đất đều là một số mấp mô động nhỏ, giống như theo mặt đất đột nhiên toát ra vô số lưỡi dao sắc bén đồng dạng. Vũ Văn Đạo ánh mắt sắc bén điều tra lấy trong miếu đổ nát tràng cảnh, sau đó hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp ngọc này trong suốt sáng long lanh, hắn nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, trong hộp ngọc hư không không có vật gì. Hắn ngồi xổm người xuống hình, đi đến trong đó một đống hài cốt trước, nhặt lên mặt đất một cái toái cốt, đặt ở bên trong hộp ngọc. Trong lúc đó nguyên bản bình tĩnh hộp ngọc phát ra một đạo hào quang óng ánh, quang mang này sau đó, tại trong hộp ngọc toái cốt biến thành bụi phấn. Mà nhìn thấy tình hình như thế, cái kia Vũ Văn Đạo hai mắt bộc phát ra hào quang kinh người. Một cỗ màu đen lôi quang ở ngoài thân thể hắn điên cuồng lấp lóe, hình thành từng đạo gợn sóng, nương theo lấy loại rung động này, không gian chung quanh có vẻ hơi bắt đầu vặn vẹo. Tại bên cạnh hắn người áo đen kiệt lực ngăn cản trước mặt không gian vặn vẹo sinh ra năng lượng ba động. Nhưng là hắn không dám lên tiếng ngăn lại, bởi vì hắn biết hiện tại Vũ Văn Đạo dị thường phẫn nộ, nếu như mình mở miệng, sợ rằng sẽ nhất quyền đem chính mình oanh cái xác không hồn. Tốt, rất tốt. Lại có người dám thôn phệ chúng ta Vũ Văn gia đệ tử huyết nhục. Vũ Văn Đạo trong miệng âm trầm quát khẽ nói. Thông qua hộp ngọc phân biệt, hắn đã biết được cái này trồng chất bạch cốt cũng là Vũ Văn Hóa hải cốt. Tại bên cạnh hắn người áo đen sắc mặt cũng là biến đổi. Tuy nhiên trước đó thì suy đoán trong đó thi hài lại là Vũ Văn thiếu gia cùng Khánh Bá. Nhưng là chân chính xác nhận về sau, vẫn là kinh ngạc vạn phần. Rốt cuộc là ai, cũng dám tàn nhẫn như vậy. Dám thôn phệ Vũ Văn gia người. Đem thiếu gia hài cốt cùng Khánh Bá thi hài mang về Vũ Văn gia. Cái kia Vũ Văn Đạo nói xong, thân hình lóe lên biến mất tại trong miếu đổ nát. Tại Vũ Văn Đạo rời đi về sau, người áo đen trong tay xuất hiện hai khối màu đen khối vải, đem trên mặt đất tản mát toái cốt, tách ra nhặt lên, bao vây lại về sau, nhanh chóng nhanh rời đi. Làm sau khi bọn hắn rời đi, rất nhiều hắc ảnh lần lượt tiến nhập trong miếu đổ nát. Bọn họ lại không có phát hiện bất kỳ vật gì. Nhưng là bọn họ vừa mới cảm nhận được tại cái này trong miếu đổ nát Vũ Văn Đạo bạo phát đi ra cái kia cỗ phẫn nộ lực lượng. Cho nên bọn họ có thể khẳng định Vũ Văn Đạo hẳn là phát hiện cái gì. Bọn họ lập tức cách lái trở về báo cáo. Tô Hạo trong trạch viện, hắn chính đang nghe thiếu tư mệnh an bài. Thiếu tư mệnh bọn họ đã cho Tô Hạo an bài tiến vào hoàng cung biện pháp. Thiếu gia, nơi này là cửu công chúa Lưu Như Mộng chỗ cung điện. Thiếu tư mệnh chỉ hoàng cung trong địa đồ một gian cung điện sau tiếp tục nói. Chúng ta bên này đã trong bóng tối mua cho đại hoàng tử cung điện đưa nguyên liệu nấu ăn cửa hàng, ngươi tùy thời có thể dịch dung thành lúc trước đưa hàng tiểu nhị, đi theo trưởng quỹ cùng một chỗ tiến vào hoàng cung. Đến hoàng cung sau sẽ có một tên bị chúng ta khống chế thái giám, an bài ngươi gặp Lưu Như Mộng. Tô Hạo có chút ngây người, hắn không nghĩ tới thiếu tư mệnh ngắn ngắn một chút thời gian, tận nhưng đã đem tay vươn vào trong hoàng cung. Tốt, vậy liền ngày mai tiến hoàng cung. Tô Hạo nhẹ gật đầu, hắn muốn đi gặp một chút Lưu Như Mộng, tìm hiểu một chút vì cái gì đại hoàng tử Đường Trì một mực không có xuất thủ. Đường Trì liền giám thị hắn đều không làm, cái này có chút kỳ quái. Hắn sẽ không coi thường bất luận kẻ nào, huống chi đối phương tại Đại Càn Vương triều đại hoàng tử vị trí bên trên ở nhiều năm như vậy. Tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trong tay hắn có một chương Mộ Ứng Hùng nhân vật thẻ, còn không có sử dụng, cho nên tiến vào hoàng cung tự vệ cũng không thành vấn đề. Cái kia thuộc hạ lập tức đi an bài. Nói xong thiếu tư mệnh thối lui ra khỏi Tô Hạo gian phòng, thông qua trang viên này mật đạo rời đi. Tô Hạo ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Lúc này thời điểm Kim Tiền Bang đồng tiền phía trên phát tới một đạo tin tức. Vũ Văn Đạo tiến vào ngoài thành phá miếu, nghi là phát hiện cái gì, nhưng là đi theo dò xét nhân viên tiến vào phá miếu sau lại không phát hiện, khả nghi đồ vật cần phải bị mang đi. Đây là Đế Thích Thiên gửi tới tin tức, những cái kia mật thám bên trong thì có võ bộ mật thám. Nhìn đến Đế Thích Thiên tin tức truyền đến, Tô Hạo nhướng mày. Khả nghi đồ vật bị mang đi, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, trong miếu đổ nát hẳn là sẽ có phệ huyết ma đằng thôn phệ hết huyết nhục sau lưu lại thi hài, xem bộ dáng là bị mang đi. Xem ra bọn họ là phát hiện cái kia thi hài cũng là Vũ Văn Hóa hài cốt, Vũ Văn gia quả nhiên không đơn giản. Tô Hạo trầm tư một lát sau, ánh mắt ngưng tụ. Đã hài cốt biến mất không thấy gì nữa, có thể thấy được khẳng định đối phương xác nhận hài cốt thân phận. Không nghĩ tới thông qua hài cốt lại có thể dò xét ra người chết thân phận, cái này có chút cùng tiền thế DNA so sánh một dạng như bước. Bất quá hy vọng ngươi không có dò xét đến ta, nếu như dò xét đến, cái kia có thể liền là của ngươi bi ai, bởi vì một khi nhìn thấy ta, là tử kỳ của ngươi. Hắn đứng lên, nhìn lên bầu trời, trong miệng trầm ngâm nói. Lúc này, trở về khách sạn Vũ Văn Đạo, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đến cùng là ai đúng Vũ Văn Hóa ra tay đâu, đối phương có thể giết chết Vũ Văn Hóa cùng nắm giữ lĩnh vực cảnh thực lực khanh bá, xuất thủ tuyệt đối là lĩnh vực cảnh cường giả. Là Đại Càn Vương triều người của Hoàng Thất, vẫn là thế lực khác muốn gây ra chúng ta Vũ Văn gia cùng Đại Càn Vương triều xung đột đâu. Trong lòng của hắn không ngừng suy nghĩ, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com. Com, có thể xuất động lĩnh vực cảnh cường giả thế lực, tuyệt đối không thể coi thường. Đông, đông, đúng vào lúc này cửa phòng của hắn truyền đến một trận tiếng gõ cửa, nguyên bản sắc mặt âm trầm hắn, muốn nhất trưởng đánh chết cái kia gõ cửa người. Vũ Văn tiền bối, tại hạ Đại Càn Vương triều Đường Không Lưu đến đây bái kiến. Tại hắn muốn bổ ra một trường này thời điểm, ngoài cửa vang lên Đường Không Lưu thanh âm. Đường Không Lưu, hắn vậy mà còn dám tới gặp ta. Vũ Văn Đạo nhướng mày, lập tức ánh mắt dày đặc lạnh lên. Vũ Văn Hóa cũng là bị cái này Đường Không Lưu đánh bại, mới sẽ rời đi Đại Càn Vương triều đô thành. Cho nên Vũ Văn Hóa chết cùng cái này Đường Không Lưu có nhất định quan hệ. Trong ý nghĩ của hắn, cái này Đường Không Lưu hẳn là sẽ tránh hắn, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại tự mình đến tìm hắn. Cái này Đường Không Lưu có chút can đảm, hắn vung tay lên cửa phòng tự động mở ra, ngoài cửa Đường Không Lưu đi đến. Cung kính nói, gặp qua Vũ Văn tiền bối, người cũng dám tới gặp ta, chẳng lẽ thì không sợ ta nhất trưởng đánh chết ngươi sao? Vũ Văn Đạo nhìn lấy Đường Không Lưu lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn tiền bối đừng đối ta có lớn như vậy sát tâm, tiền bối tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là nơi này là Đại Càn Vương triều đô thành, Vũ Văn tiền bối giết ta, chỉ sợ cũng rời đi không được đô thành. Huống chi Vũ Văn tiền bối không nhất định có thể giết được ta. Đường Không Lưu thần sắc bình thản nói ra. Tại hắn lúc nói chuyện, trên người hắn xuất hiện một đạo màu đen. Hào quang màu đen này bên trong xuất hiện một đạo phát ra cái này khí tức tử vong minh tước. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đến tử vong minh tước. Muốn giết ngươi quả thật có chút độ khó khăn. Vũ Văn Đạo ánh mắt híp lại nói. nhưng là lập tức duỗi ra nhất trường áp hướng Đường Không Lưu. Đối mặt một trường này, Đường Không Lưu cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng trong nháy mắt bị áp xúc nhập bên trong đan điền, co đầu rút cổ trong đan điền không nhúc nhích. Hắn muốn điều động đều điều không động được. Giọt giọt mồ hôi lạnh theo Đường Không Lưu trên trán thấp nhỏ giọt xuống, hắn có chút đánh giá thấp Vũ Văn Đạo thủ đoạn. Lĩnh vực cảnh thất trọng cường giả, không phải hắn có thể phỏng đoán. Tuy nhiên không thể giết ngươi, nhưng là ta có thể phong cấm ngươi. Vũ Văn Đạo lạnh giọng nói, vãn bối đến đây cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng tiền bối hợp tác mà thôi. Đường Không Lưu vội vàng nói, cùng ta hợp tác, chẳng lẽ ngươi có giết chết Vũ Văn Đạo hung thủ tin tức? Nghe vậy, Vũ Văn Đạo thần sắc biến đến nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Không Lưu. Tiền bối hiểu lầm, tại hạ không có tra được là ai giết Vũ Văn Huynh, nhưng là ta có thể đem cửu công chúa Lưu Như Mộng đưa đến tiền bối trước mặt. Đường Không Lưu nhẹ giọng nói ra, đem Lưu Như Mộng đưa đến trước mặt ta, nàng hiện tại thế nhưng là tại đường trì trong cung điện, ngươi vững tin ngươi có thể đưa nàng mang ra. Vũ Văn Đạo nhiều hứng thú nhìn lấy Đường Không Lưu, đã nói ra lời ấy, ta đương nhiên có thể làm được. Đường Không Lưu rất tự tin nói, ngươi hẳn là sẽ không đơn thuần chỉ là trợ giúp ta, ngươi có mục đích gì, nói ra đi, ta người này không thích bị người lợi dụng ta người, chưa từng có còn sống, ngươi sẽ không cho là ngươi là Đại Càn Vương triều hoàng tử, ta liền sẽ không đối ngươi ra tay đi. Vũ Văn Đạo đối xử lạnh nhạt nhìn lấy Đường Không Lưu. Mục đích của ta rất đơn giản, cũng là không hy vọng Đường Trì cùng Đại Chu Vương triều cửu công chúa quan hệ thông gia. Bởi vì một khi quan hệ thông gia, như vậy Đường Trì hoàng vị người thừa kế liền sẽ vững vàng một số, đối với ta rất bất lợi. Đường Không Lưu như thật nói ra, hắn mục đích tới nơi này chính là vì như thế. Hiện tại hắn đạt được tông nhân phủ một số người trông đỡ, mà lại hoàng tử khác cũng tại dục dịch. Chỉ cần hắn cùng Đại Chu Vương triều cửu công chúa quan hệ thông gia tại bị thủ tiêu, như vậy Đường Trì nội tình tất nhiên đang bị suy yếu mấy phần. Cơ hội của bọn hắn thì nhiều một chút, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.